Người bào chế thuốc giảm đau. Sài Gòn tháng 2 năm 1963. Ngày âm lịch, hôm nay là mấy rồi? Tấm lịch ở ngay trước mặt em kia kìa, mùng 4 tháng Giêng năm Quý Mão. Người hỏi trỏng là một cô gái tuổi cỡ từ 20 đến 23, mình dây hơi gầy, đôi mắt to, tròng đen màu nâu tối, da trắng mét, tóc dài, không uống bỏ xõa ra sao, kiểu nữ sinh. Trên khuôn mặt chữ điền rất ít phấn son, dành môi mỏng với một đốm tàn nhang nhỏ, ở khóe bên trái phát tiết một chút ai oán khó nhận thấy, nhưng thấy rồi lại khó xua đuổi của điệu buồn bạc mệnh. Đó có lẽ là nét duyên ngầm độc nhất của cô trong toàn bộ tấm dung nhan thuộc hạng trung bình. Câu trả lời là của một người đàn ông trung niên trên dưới 40, nhỏ thó nhưng mập mạp, có bề ngang, khuôn mặt thịt tròn với nước da ngăm ngăm đen, mới thoạt nhìn có vẻ hơi đần nhưng nhìn kỹ thấy thông minh và hiền hậu, có lẽ nhờ cái mũi cao thanh tú và đôi mắt sáng. Nơi hai người ngồi là một quán ăn của người Huế chuyên bán các món truyền thống của cố đô, nhưng cũng có món ăn Tây theo lời giới thiệu của tấm bảng hiệu. Đây là vùng ngoại ô thuộc cửa ngõ phía nam của thành phố Sài Gòn. Lúc ấy vào khoảng 6 giờ rưỡi chiều, đèn đường mới được thắp sáng chưa lâu. Người đàn ông ngồi quay lưng vào trong, mắt nhìn ra đường. Nơi đó chiếc xe hơi mới tinh khôi của ông đậu sát lề phía trước một sạp báo và những manh đệm. Những tấm vải bạc cũ ở trên đó bày la liệt nhiều thứ hàng hóa dành cho giới bình dân, đồ chơi trẻ em, giày vớ, khăn nón, dây thắt lưng, kiếng đeo mắt, sách cũ. Cô gái ngồi quay mặt vào bức tường phía hông của quán ăn. Trên tường, ngay tầm mắt cô, có treo một tấm lịch trọng khổ, tặng phẩm của một công ty cơ khí nước ngoài, có chi nhánh tại Sài Gòn. Phía trên khối tờ lịch còn dày cộm là bức ảnh in nhiều màu của một cô đào điện ảnh phương Tây. Mặc áo tắm biển, tóc xõa rũ rượi xuống vai, ngón tay đan vào nhau để sau ót, làm nổi bật bộ ngực ưỡn mạnh về phía trước. Nụ cười nửa miệng của cô gái có vẻ như một lời xác định đầy tự hào rằng cái khối bầu tròn không vì kích thước đồ sộ mà kém phần thanh tú với những đường cong tuyệt mỹ che đậy rất qua loa kia được bảo đảm 100% là thịt đàn bà thứ thiệt, chứ không phải bọt cao su hay một thứ chất liệu vô tri nào khác. Trên chiếc bàn tròn nhỏ nơi hai người ngồi chỉ có chai rượu nho và hai cái ly ống bằng pha lê mỏng đầy rượu gần tới vành. Bên cạnh chai rượu là tấm thực đơn chữ đánh máy trên chiếc cứng bọc plastic. Dao đĩa và khăn chưa được bày ra, có lẽ họ mới vào quán. Mùi tỏi chiên từ bếp phất lên làm cho cô gái nuốt nước miếng. Cô thôi nhìn tấm lịch, cầm cái muỗng nhỏ chẹt nhẹ mấy phiến nước đá nổi lều bèo trong ly rượu chát đỏ. Thấy rõ cô nghịch chơi chứ không phải là quậy cho đá mau tan. Người đàn ông nghe cô gái nuốt nước miếng hỏi nhỏ: "Em đói lắm mà." Cô gái khẽ nhếch môi cười. "Tiếng đói chưa đủ gợi buồn hay sao mà ông?" "Anh chứ." "À quên, em xin lỗi. Ba ngày nay chỉ một tiếng đói thôi chưa đủ gợi buồn hay sao mà anh còn thêm tiếng lắm." Rồi cô nói vu vơ một mình. Mùng 4 tháng Giêng, 90 cây thiều quang của một mùa xuân mới tắt đi có 4. Người đàn ông bưng ly, hớp một ngụm rượu, đôi mắt sáng lên vì cao hứng. "Trời, em tôi xính văn chương ghê á, em học được đâu á." Cô gái lắc đầu. "Đừng, tội nghiệp em lắm. Đừng hỏi gì về đời tư. Trên tên họ thật, quê quán, gia đình, trình độ học vấn. Vì bởi tại làm sao mà vân vân và vân vân. Em soạn sẵn nhiều cái lai lịch bịa, nghe như thật, đến mức đôi khi em thấy đó là đời thật của mình. Tưởng như vậy sẽ đỡ buồn. Em đã lầm. Mấy cô gái em bịa có làm động lòng vài kẻ đàn ông nhẹ dạ, nhưng phụ gánh giùm nỗi buồn của em thì họ không gánh, mà họ lắc. Trái tim không phải cái thúng, nỗi buồn không phải lúa hay bắp, lắc nó. Nó không lưng đi, mà nó đầy thêm. Nhưng tôi muốn trò chuyện với em Vậy phải hỏi em những câu gì? Tùy thích, thiếu gì chuyện hỏi. Còn đời thật của em á, thì anh nên bịa đặt giùm em, có khi lại thú vị hơn. Em không lười kể chuyện bịa đặt đâu, và xin được phép chê anh lười tưởng tượng. Ngày mai anh nên khoe với một người bạn nào đó, chiều hôm qua ta bắt được một con bò lạc tuyệt vời. Rồi sau đó anh tha hồ thêu dệt, con bò lạc bịa đặt của anh rất xinh đẹp, chứ không xấu uẻn như em đâu. À, mà có lẽ không nên nói bò lạc, mà nên nói mèo quang, năm nay là năm con mèo mà. Người đàn ông chỉ tấm lịch. Hồi nãy em đã nhìn tấm lịch khá lớn, nhưng em không thấy có số 4 in rất đậm và to ở phần ghi âm lịch. Như vậy ác em đã nghĩ ngợi về một chuyện gì. Tôi muốn biết ý nghĩ đó của em. Em nghĩ rằng cô Đào Cine có bộ ngực tuyệt vời. Chỉ có vậy thôi à? Em nói không thật. Một cô gái đã gọi mùa xuân bằng 90 cái thiều quang, rồi đếm từng cái thiều quang đó lần lượt tắt đi như những ngọn nến. Tại sao lại có những ý nghĩ quá tầm thường như vậy? Những ý nghĩ của cô ta phải có chiều sâu. À mà quên, chiều dài chứ, dài như tóc của cô vậy. Nói xong, người đàn ông vuốt tóc cô gái, rồi cầm lấy một sợi trì nhẹ cho nó thẳng ra để nhìn thấy hết chiều dài của nó. Cô gái cười ởm mờ. Ai đó có nói tóc đàn bà dài, nhưng tư tưởng của họ thì ngắn. Sự hào hứng của người đàn ông tăng thêm, giọng ông đầy nhiệt tình. Tôi cả tin rằng tôi đang nói chuyện với một sinh viên văn khoa. 90 cái thiều quang và khối buồn càng lắc càng đầy của Nguyễn Du, rồi bây giờ là sợi tóc đàn bà của Lamartine. Tôi nhớ mày mãi như vậy chưa chắc đúng, nhưng cho dù cái ý đó là của một văn hào thi bá nào khác mà chỗ ngồi trong văn học sử nhiều hào quang hơn Lamartine chăng nữa thì tôi cũng không yêu mến đó, vì tôi không hề nghĩ như vậy về đàn bà. Nói đi em, nói cho tôi nghe những suy nghĩ của em khi em nhìn tấm lịch. Nhìn không phải để biết hôm nay là ngày mấy, càng không phải để ngưỡng mộ bộ ngực đẹp của cô Đào. Cô gái lại ởm mờ. Sự suy nghĩ có hại cho cảm giác, có khi giết chết cảm giác nữa. Anh đang bỏ tiền mua cảm giác, sao lại thích nghe những chuyện gợi suy nghĩ? Người đàn ông khẽ cau mày, rồi lặng im, hớp mấy ngụm rượu liên tiếp. Hồi lâu sau, ông mới nói, em có lý của em để xếp tôi vào loại đàn ông bỏ tiền mua cảm giác để sau đó ngủ ngon. Tôi xin nói không phải ngượng miệng rằng mua cảm giác đối với tôi không phải là mục đích. Sau khi con heo thỏa mãn nằm im không quậy phá, phần còn lại không phải heo trong người đàn ông của tôi không ngủ. Tôi phải dỗ một nỗi đau ít khi chịu ngủ quên. Và trong sự trăn trở, tôi nhớ đến những cô gái như em với lòng biết ơn, giống như một con bệnh nhát chịu đau, biết ơn những liều thuốc giảm đau thích hợp. Tôi xứng đáng được nghe những ý nghĩ thật của em, không phải vì tò mò hay mà để giết thì giờ. Cô gái ngắt lời bằng một nụ cười nửa miệng, trong vẻ hoài nghi có xen chút cảm thông. Được, em xin nói đây, lúc nãy khi nhìn cô Đào hát trên tấm lịch, em nghĩ đến. Người hầu bàn bưng hai đĩa khoai chiên bày trên cốc tay salad cùng với dao nĩa và khăn, rồi bảo nhỏ rằng món thịt bò nướng trên vỉ sắt sẽ được đem ra liền. Cô gái câm nĩa xăm một miếng khoai cho vào miệng nhai ngon lành. Người đàn ông bưng ly hớp một hớp rượu mỉm cười. Em tôi đói thật, nhìn em ăn tôi cũng thấy ngon rồi. Cô gái nuốt xong miếng khoai cũng uống một ngụm rượu nhỏ. Anh phân bua rằng anh nhìn em bằng cái nhìn ít trần tục hơn con mèo quang của anh nhìn miếng thịt bò tươi thơm tỏi chiên kia chứ gì. Cô vừa nói vừa chỉ hai miếng thịt bò lớn bằng bàn tay dày cỡ hai phân đang bốc hơi trên mặt bằng hai cái vỉ sắt hình bầu dục. Khi ấy một người hầu bàn khác vừa bưng tới đặt lên mặt bàn hai bảnh gỗ lót màu vàng. Cô nói tiếp, cứ kể là anh nói thật lòng đi. Đây, Ý nghĩ của em khi nãy, em nghĩ đến một thành phố, một quốc gia hay rộng hơn nữa, cả cái thế gian này, không còn những cửa tiệm bán đàn bà con gái, dù lộ liễu hay trá hình, có môn bài hay không có môn bài. Ngoài đường phố, ở các bến cảng, sân ga, bãi biển, các trung tâm du lịch, những con bò lạc hay mèo hoang kiểu như em cũng vắng bóng luôn. Bọn đàn ông ghiền cái thói bỏ tiền mua gái để mà dỗ ngủ con heo hay làm dịu nỗi đau cho tâm hồn gì gì đó, theo kiểu anh nói sẽ không thể tìm ở đâu. Một cái thế giới như vậy sẽ ra sao theo ý em? Giọng nghe lơ đãng, nhưng người đàn ông có vẻ thích thú. Cô gái nuốt miếng thịt bò chép miệng. Ngon quá! Y tế thế giới đã công bố rằng bệnh đậu mùa bị xóa tên. Vậy ta được phép hy vọng rằng một ngày nào đó, những nhà xã hội học cũng tuyên bố xóa tên nạn mại dâm. Một cái thế gian như vậy sẽ ra sao à? Nó sẽ tạo ra nhiều lớp người đau khổ, trước hết là những người phụ nữ đoan chính. Họ sẽ lấy ai làm đối tượng so sánh để tự hào rằng mình là người tốt? Cái đó là hạng người nào nữa? Thì những ông chồng bị cấm sừng và những vị thẩm phán các tòa án. Các ông chồng đọc rất nhiều kinh nghiệm giữ gìn bà xã trên sách báo tạp chí. Nhưng các tòa án vẫn cứ đầy ắp hồ sơ của những cặp vợ chồng xin ly dị vì chuyện ngoại tình. Anh cười à, em nói thật. Làm đàn ông mà suốt đời chỉ biết có một người đàn bà thì hơi buồn đó nha. Bắt anh nghe hoài một đĩa nhạc cực kỳ hấp dẫn. Anh có chịu nổi hay không? Khai thiệt đi. Còn hạng người đau khổ nào nữa trong cái thế giới mà em tưởng tượng? Còn chứ, còn nhiều. Những nghệ sĩ, những nhà văn và thơ, khi phải đưa gái điếm vào văn chương, nghệ thuật, họ làm sao có nguyên mẫu để nghiên cứu? Nhưng mắc mớ gì, phải đưa gái điếm vào nghệ thuật khi họ không có mặt ngoài cuộc đời. Vì nhu cầu à, của ai? Của người làm nghệ thuật và người thưởng thức nghệ thuật, nói chung là của mọi người. Không có gái điếm thật để mua dâm ngoài cuộc đời, người ta phải mua dâm của gái điếm bịa bằng tưởng tượng. Anh thử giả dụ rằng Dương Thí Kiều thay vì bán cho mãi giám sinh lại bị bán cho một gã đàn ông ham vàng ngọc nhưng bất lực vì tình dục. Hắn đưa Kiều ra một quan đảo, bắt lẫn xuống biển mò ngọc trai, trèo lên núi tìm đá quý. 15 năm sau gặp lại chàng Kim, nàng hễ còn trinh, nhưng cái ý đẹp muốn bẻ cái nhụy đào trao cho người tình chung thì không còn nữa trong tâm hồn tàn phế vì lãnh cảm. Môi trường sống khắc nghiệt và lao động quá sức kéo dài quá lâu đã biến nàng thành thạch nữ. Cũng thương tâm đấy, nhưng làm sao xuyến lòng người sao bằng nàng Kiều của Nguyễn Du, vì không có sự bầm dập trương chuyên ở chốn lầu xanh. Khi nói về nhu cầu mua dâm, em tính luôn cả những gã đàn ông bất lực. Em có biết một họa sĩ không ăn cay, nhưng tô phở của anh ta phải có mấy khoanh ớt đỏ để anh ta nhìn trời gấp quăng đi. Một tô phở không có ớt bên cạnh mấy tép hành trần không phải là một tô phở. Vậy cuộc đời là tô phở, còn em là ớt à? Hoặc cuộc đời là tô canh chua, còn em là rau thơm, lá quế, rau tần, ngò gai gì đó? Người đàn ông gục gặt đầu, hay hay. Đoạn ông quăng mẩu thuốc lá, cầm gói thuốc để trên bàn. Không còn điếu nào, ông dò nát bao thuốc, đứng lên. Cô gái buông dao, nỉa, nói: mua thuốc à? Để em đi mua cho. Người đàn ông khoát tay: em cứ ăn đi, tôi bước ra ngoài xe lấy mà. Cô gái tiếp tục ăn. Nãy giờ cô ăn rất ít vì nói nhiều. Hình như có tiếng cãi nhau giữa người đàn ông và anh chàng bán sách cũ trên lề đường gần sập báo, chỗ chiếc xe hơi đậu. Cô cứ ăn, không buồn nhìn ra. Mấy phút sau, người đàn ông trở vô, vừa ngồi xuống ghế thì anh chàng bán sách cũ cũng bước theo kịp, tay cầm một quyển sách, ngoài bìa in dấu một đế giày nhớp nhúa còn ướt của ai mới dẫm lên. Đang là mùa nắng, đường xá khô ráo, nhưng mảng lề đường trước quán ăn rất bẩn vì bị đào xới để chữa ống nước bể làm nước tràn. Anh bán sách đặt quyển sách lên bàn trước mặt người đàn ông, chưa kịp nói gì ông ta đã lên tiếng trước: khỏi phải lôi thôi gì cả, Cuốn sách giá bao nhiêu, tôi trả tiền liền cho anh. Anh bán sách lắc đầu. Tôi không bán sách cho những người mua theo kiểu của ông. Vậy anh muốn gì? Muốn nói, ông đối xử với tôi quá bất nhã. Ông giẫm bừa trên sách của tôi mà đi. Tôi hô lên, để ông bước tránh. Ông nạt lại tôi. Đây, ông xem. Giấu cái đế giày của ông còn rằng ràng. Người đàn ông lớn tiếng. Tôi mua cuốn sách đó cho anh. Anh cũng không chịu. Biết sao giờ? Anh bán sách ôn tồn. Thay vì mua kiểu bỏ ghét đó, phải chi ông nói, em à, vì tôi có chuyện gấp nên vô ý giẫm lên sách của em thông cảm cho tôi. Có phải mát bụng tôi không? Đằng này ông lại thách tôi kêu lính đến xử. Người đàn ông càng to tiếng hơn, gần như thét. Chúng ta sống trong một xã hội có luật pháp, chuyện xích mích không dàn xếp được với nhau phải nhờ đến luật pháp chứ sao? Ông để dành câu nói đó mà nói với những người có bề thế ngang hàng ông. Đi xe hơi quê kỳ như ông giữa các ông với nhau, có khi luật pháp có được chút đỉnh công lý. Người nghèo không giải gì tin cậy về luật pháp do người giàu làm ra. Anh nhạo bán xỏ xiên em vậy? Đâu dám, tôi bán sách bất hợp lệ trên lề đường, vừa bán vừa phải coi chừng lính rượt. Tôi biết phận tôi lắm chứ. Biết sao còn ở đó lải nhải? Tôi không lải nhải chuyện tầm bậy. Tôi muốn nói để ông suy nghĩ về thái độ của ông từ nãy giờ. Người đàn ông có vẻ bớt nóng giận. Ông cười gằn. À, anh muốn dạy khôn tôi phải không? Được. Đâu, anh nói tôi nghe thử coi. Xin trả 2 tiếng dạy khôn lại cho ông. Tôi không dám đâu. Vết bùn dơ đế giày, ông in lên cái bìa sách, có làm cho tôi tủi thân. Nhưng đối với hạng khố rách áo ôm, lúc nào cũng có thể bị ức hiếp và lăng nhục như tôi. Một sự tủi thân cỡ đó coi như quá nhỏ. Tôi muốn ông suy nghĩ để mà thương cho những người phải tủi thân nhiều hơn tôi vì thái độ của ông. Ai? Những người phải tủi thân nhiều đó là ai vậy? Những người viết sách để cho chúng tôi bán. Dù ông có viết hay không, ông cũng thuộc hạng người có ăn học như họ, nhờ sách dạy khôn mà làm giàu. Rồi khi đã giàu thì giẫm lên sách mà đi. Thí dụ như cái cảnh hồi nãy diễn ra trước mắt người ngoại quốc, thì tôi và ông ai mắc cỡ nhiều hơn ai, ai bị chê cười nhiều hơn ai? Rồi nếu như tình cờ tác giả cuốn sách này có mặt ở đây. Ngoài đường có tiếng gọi lớn của chị bán đồ chơi trẻ em. Anh Tám ơi, lính tới, mau mau, mau, mau dẹp đồ, ở đó đâu mà lâu gây lộn. Lính tới thật, tất cả những người bày bán hàng bất hợp lệ trên lề đường ùn ùn gom đồ lại. Người dồn vô bao tải, người thì để y nguyên trên những tấm vải bạc mỗi chéo có quai, túm lại quẩy lên vai. Động tác thu gom này họ làm rất nhà nghề và rất nhanh. Khi lính tới, họ đã trở thành những người du ngoạn trên lề đường. Những người du ngoạn hơi kỳ cục, vì chỉ đứng sớ rớ đó không đi đâu xa, trên vai mang những gói hành lý đồ sộ kinh càng, hình thù quái dị. Vì rút lui quá hấp tấp, anh chàng bán sách bỏ quên quyển sách. Cũng có thể anh ta không thèm trở lại lấy. Cô gái cầm quyển sách lên, gọi người hầu bàn đem thêm khăn, rồi lấy chiếc khăn đang dùng lau sạch vết bẩn ngoài bìa. Đoạn cô mở cuốn sách ra xem, đây là một tập thơ mỏng không đầy 100 trang, khổ tạp chí, đóng bìa cứng, in trên giấy trắng mịn, chữ Europe mập, co 12, xuất bản tại Sài Gòn năm 1956. Ở đầu trang bìa bên dưới cái nhan đề người bào chế thuốc giảm đau là dấu triện tròn mực tăm bông nâu của một gia đình có tủ sách ở định tường. Dưới nữa là mấy dòng đề tặng của tác giả nhà thơ Thảo Khôi. Cuối trang, phía bên phải là mấy dòng chữ viết nghiêng nét chữ đàn bà, ghi mua sách này ở Biên Hòa ngày nào, rồi tặng cho đứa cháu tên Hải ngày nào, với lời nhận xét tập thơ này vì mua nó ở lề đường nhưng đọc được lắm. Vậy là tập thơ đã được truyền tay qua nhiều người, đi ngao du nhiều nơi. Trước khi bị quăng ra lề đường, từng nằm trên kệ sách khang trang của một gia đình khá giả, và ít nhất cũng có được một người khen là đọc được lắm. Sách còn lận đận, huống chi người. Cô gái bùi ngùi nghĩ vậy và lật chậm chậm, có lúc rất chậm để đọc. Trong lúc đó người đàn ông không ăn nữa, chỉ uống rượu thôi, uống nhiều, từng ngụm lớn và đăm đăm nhìn ra đường. Ánh mắt cho ông biết, ông nhìn để không thấy gì cả qua làn khói thuốc lá mà ông phun ra liên tục. Em ăn gì nữa cứ kêu thêm, tôi no rồi. Không nghe cô gái đáp, ông buồn không nhắc lại lời mời, cũng không quay mặt nhìn. Khi ông quay lại, ông thấy cô gái khóc. Một tay cô cầm cái nĩa có ghi miếng khoai chiên đằng đầu, đưa lơ lửng không biết từ lúc nào. Tay kia đè lên quyển sách, cho nó đừng xếp lại. Mắt cô chăm chỉ nhìn trang sách, trong lúc hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Ông nhìn cô gái hồi lâu, một giọt nước mắt nhễu xuống trang sách. Ông nói, cái gì vậy? Cô gái xoay chiều quyển sách lại, đẩy về phía ông, nói bằng một giọng nghèn nghẹn, anh thử đọc bài thơ này coi. Người đàn ông đeo kính trắng lên nhìn trang sách. Cô gái thấy ông có một thoáng sửng sốt trước khi đọc. Bài thơ ông đọc không dài, không phải là bài trụ cột ghi sức nặng cho toàn tập, nhưng tên của nó, Người bào chế thuốc giảm đau, được chọn làm nhan đề chung. Tứ thơ không có gì tân kỳ, nói về một vết thương của xã hội có từ lâu đời. Tác giả thêm vào một chút quan đường để gửi gắm nỗi đau thế sự và nỗi đau nghề nghiệp. Một cô gái điếm hỏi ông trời, chừng nào nạn mãi dâm mới chấm dứt dưới thế gian. Ông trời biểu cô gái trở về cõi tục, hỏi những nhà thơ. Đó là những thầy thuốc có phép lạ, được trời sai xuống để xóa bỏ. Không phải là chỉ riêng nạn mại dâm mà xóa bỏ mọi thứ tai ương khác làm con người đau khổ. Cô gái kể lại giấc chiêm bao được gặp ông trời cho người tình của cô là một nhà thơ nghe. Nhà thơ buồn bã lắc đầu. Ông trời tốt bụng của em đã chọn lầm người để giao sứ mạng. Nhà thơ không phải là thầy thuốc. Nhà thơ là nỗi đau. Một nỗi đau sống rất dai. Thọ khí âm dương biến thành người. Người bào chế thuốc giảm đau. Trong lúc người đàn ông chăm chỉ đọc, cô gái tiếp tục ăn chậm chậm, vừa ăn vừa theo dõi phản ứng. Cô hơi ngạc nhiên thấy ông có vẻ sao xuyến mạnh trên mức cô dự đoán. Thấy rõ ông tự kiềm chế để không khóc, ông gặp sách lại vuốt ve nó rồi hỏi, giọng nói khác lạ hẳn đi. Sao? Cảm tưởng của em. Mỗi khi gặp cái thân phận buồn của mình trong văn chương, em có những xúc động khác nhau. Em phẫn nộ trước sự rẻ khinh che giấu bằng lòng hào hiệp giả. Em nhòm tẩm sự cảm thông đầu lưỡi của những con heo quát áo thầy tu khổ hạnh. Em cảm ơn nhưng không muốn nhận lòng xót thương chân thật. Em tội nghiệp cho những ảo vọng cứu rỗi quan đường. Còn bài thơ này thì, như anh thấy đó, nó đã làm cho em khóc. Nên biết rằng, em bị lên cơn buồn gần như thường xuyên nhưng rất ít khóc. Lần khóc này không biết khóc cho ai nhiều hơn, khóc cho em hay khóc cho nỗi đau nghề nghiệp của người nghệ sĩ thương em đứt ruột mà không biết phải làm gì. Giả đò ngó lơ thì không nỡ. Thôi thì, đành chỉ biết làm người bào chế thuốc giảm đau. Chắc anh có biết nhà thơ Thảo Khôi. Biết. Anh ấy bây giờ ở đâu sống ra sao? Chết lâu rồi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Đưa cái túi sách của em cho tôi mượn đi. Người đàn ông nhét vào túi sách tay của cô gái nhiều xấp giấy bạc về cộm, không đếm rồi đứng lên. Ăn xong, em đam về sau, đừng đợi tôi. Sau này gặp nhau ở đâu? Mình nên làm mặt lạ. Thôi, chào em. À, tôi giữ quyển sách này. Sau một lúc sững sờ vì ngạc nhiên, cô gái tự hỏi thầm. Có khi người thợ săn mèo quang này là nhà thơ Thảo Khôi đây chăng? Thành phố Hồ Chí Minh tháng 2 năm 1991. Không còn người khách nào trong cái quán cà phê nhỏ rất ế khách này, ngoài một ông già tuổi xấp xỉ 70 và một phụ nữ sồn sồn, cỡ 50 nhưng chưa phải là một bà già. Hai người ngồi bên cạnh nhau ở mép phía trong của chiếc bàn vuông nhỏ nhìn ra con đường một chiều từ sân bay về trung tâm thành phố. Ông già hỏi, cô làm công việc gì ở trong gia đình nhà thơ Dương Phiên? cô giáo kiêm đầy tớ. Mỗi ngày 2 tiếng, 1 tiếng giặt giũ, lau nhà, quét dọn, ủ quần áo, có khi làm phụ bếp. 1 tiếng dạy kèm Anh ngữ cho 2 đứa con. Hồi mình gặp nhau năm 1963, con mèo hoang của anh sinh viên bỏ trường nhưng đang học tiếng Anh ở trung tâm thính thị Anh ngữ Hồ Dực Mỹ, học rất gạo với hy vọng nhờ nó ngôi ra được Dũng Lầy này. Cũng may mà trời thương. À, số tiền lớn của anh có vai trò đáng kể. Vậy là hồi đó tôi đoán không làm gì trình độ học vấn của cô. Mau ghê, mới đó đã 28 năm rồi. Lúc nãy ở nhà ông Dương Phiên, cô có nhận ra tôi ngay từ đầu không? Không, mãi đến lúc gần nghỉ họp, nghe ông Dương Phiên gọi cái tên là Thảo Khôi của anh, mời anh phát biểu, em mới giật mình nhìn kỹ và nhận ra anh. Sao anh không chịu nói gì cả vậy? Có họp hành gì đâu. Tháng 2 năm 1991 là đúng 110 năm ngày mất của văn hào Nga Dostoyevsky, 9 tháng 2 năm 1881. Ông Dương Phiên, một nhà thơ có tiền, có chức phận, được tin cậy nhờ tư tưởng lạc quan, gom một số đồng nghiệp lại, mạn đàm vì một ý tưởng nổi tiếng được truyền tụng của nhà văn hào. Một ý tưởng có tính tiên tri và truyền giảng hy vọng cho hậu thế. Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới. Thật ra là kiếm chuyện để tụ tập lại uống bia tào lao chơi thôi. Nói chỗ đông người, anh dè dặt, bây giờ nói riêng cho một mình em nghe đi. Anh có tin rằng cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới không? Ông già lưỡng lự khá lâu trước khi nói. Xét lịch sử bản thân, ý kiến của tôi để giải đáp câu hỏi đó không đáng tin cậy lắm. Tuổi thơ của tôi rất buồn thảm, cha mẹ chết sớm, tôi chỉ có 2 chị em. Chị tôi phải làm gái điếm, nuôi tôi ăn học và chết trong tủi nhục. Từ nỗi đau đó bật ra bài thơ Làm Cô Rơi Lệ cách đây 28 năm. Hồi năm 1963, lúc mình gặp nhau, tôi là một cán bộ nội thành, bỏ đội ngũ đi làm giàu. Khi đã giàu rồi, tôi báo thù cho chị tôi và trả ơn chị bằng xách xe hơi đi săn những cô gái làm cái nghề trước đây đã vùi dập tan nát cuộc đời chị. Mãi cho đến bây giờ, vẫn còn những đêm tôi thức giấc giữa khuya rồi không ngủ lại được vì kinh hãi trước sự cám dỗ ma quái rất khó cưỡng lại của cái xấu. Cho nên tôi nhường cho người khác chiêm ngưỡng về lời tiên tri đầy tính nhân bản của ông Đốt. Đương nhiên, đó là một ước vọng tuyệt đẹp. Cho đến nay, cái thời của thần tự sụp đổ, hy vọng biến thành ảo vọng, nó vẫn cứ còn là điểm tựa của số đông người đau khổ. Nhưng nếu thử đặt ra câu hỏi, cái thế giới thời ông Đốt quăng ra lời tiên tri ấy đẹp hơn hay xấu hơn so với cái thế giới hôm qua của chúng ta, thì tôi tin rằng rất nhiều nhà xã hội học lỗi lạc phải cà lăm. Vậy mà hơn 100 năm đã trôi qua, đừng nhìn khoa học kỹ thuật với những bước nhảy vọt gây chóng mặt của nó. Hãy nhìn cái cách con người ăn ở với nhau như thế nào. Phần tôi nhìn ông Đốt như một người bào chế thuốc giảm đau ở cấp bậc lão tổ. Trong bài thơ năm xưa của anh, nhà thơ không dám nhận sứ mạng của trời giao, nói rằng mình là nỗi đau, mình không phải là thầy thuốc. Vậy thầy thuốc là ai? Ông già lại lưỡng lự. Câu hỏi toàn là những câu rất ngặt. Thầy thuốc là Napoleon và Hitler từng thay phiên nhau quậy phá cái châu Âu gần tan nát. Thầy thuốc là Nhật Hoàng Hirohito và tập đoàn quân phiệt Tojo Suzuki đã thảo ra cái toa thuốc có tên là nền thịnh vượng chung Đại Đông Á. Toa thuốc trứ danh đã làm cho 1 triệu người Việt Nam ở phía Bắc chết đói và hàng vạn người Việt Nam phía Nam mặc quần xà lõn bằng bao bố thời trước năm 45. Thầy thuốc là Harry Truman đã tặng cho Hiroshima và Nagasaki mỗi thành phố một quần thuốc hộ. Nhưng chưa biết tới đời kiếp nào loài người mới quên nỗi kinh hoàng cho nó gây ra. Cô thông cảm vì sao tôi đơn cử toàn người và việc của những thời quá xa xưa và những nơi quá xa chỗ mình ngồi nói chuyện trong lúc chuyện nhỡn tìm và chuyện của hôm nay không thiếu. Sự cẩn thận của người già, em biết chứ, vậy là những người bào chế thuốc giảm đau được yên lòng rằng còn lâu mình mới thất nghiệp. Làm sao yên lòng được trong y học khi thuốc giảm đau gây tác hại thì đó là lỗi của người sử dụng thuốc chứ không phải lỗi của người bào chế thuốc. Trong nghệ thuật, người nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm về bào chế phẩm của mình, bào chế theo một công thức nào đó. Thuốc giảm đau trong nghệ thuật sẽ tiếp tay cho nhà cai trị nào mỹ dân. Ông già ngừng nói. Người phụ nữ sồn sồn không hỏi gì thêm. Hai người không nhìn nhau mà im lặng nhìn ra đường. Không biết họ buồn hay vui, gương mặt họ bình thản quá. Người kể chuyện nhân cơ hội họ im lặng lâu, xin dừng bút. Một nghệ sĩ buồn thích đùa. Hồi ức. Tôi rất dốt nghệ thuật sân khấu, cho nên cũng không yêu thích nó, trừ hát bội. Nói cho chính xác, tôi yêu thời thơ ấu của tôi, trong đó hát bội giữ vai trò gợi nhớ rất sôi động, chứ cũng không phải yêu hát bội. Do đó, tôi chưa từng đọc hay xem trình diễn một vở tuồng nào của anh Ba Thanh Gia. Những tiếng đờn kìm của anh, tôi rất mê. Anh đờn không giỏi, không biết nhiều bài bản thuộc hạng tài tử không phải nhà nghề, nhịp điệu chân chất. Không điêu xảo, nghệ thuật phân bố các chữ đờn nhạc khoan trầm bổng cho một trường canh rất cổ lỗ thật thà. Anh ít khi sử dụng nhịp chõi hay nhịp chẻ, nhưng khi anh đã sử dụng nó thì đó là những cái bẫy hiểm ác đối với những tay đờn trường canh yếu. Khi tôi nhận xét rằng để nhịp hiểm hóc đó không hợp với tính khí anh giải thích. Những tay đờn nhà nghề gọi đó là đờn phá. Tôi là người không chuyên, khi đờn thỉnh thoảng tôi cũng đùa cho vui, giống như khi tôi nói chuyện vậy. Anh đặc biệt thích đờn dây mềm. Khi hòa đờn với ai, hài thanh cao của đờn anh ngang bằng với hài thanh trầm của cây đờn kia. Còn sợi dây trầm của anh, khi anh khẩy nó ở thế buông không có bấm thì nó phát ra không phải một tiếng đờn trầm mà là tiếng rền của một nỗi thê lương không có tên từ một cõi mịt mù nào vang vọng đến. Cái ma lực gợi buồn của nó đối với một thính giả tri âm là không sao cưỡng lại nổi. Một lần nọ, trong lúc tôi và anh cùng ngồi câu bên bờ suối, tôi hỏi vì sao anh thích đờn dây mềm. Anh đáp liền, không suy nghĩ, cũng không nhìn tôi mà nhìn cái phao đang động đậy. Giản đơn thôi, tôi thương sợi dây đờn. Nó cũng biết đau như chúng ta, căng nó thật thẳng, nó đã đau rồi. Dùng ngón tay nhúng nó trên các bậc phím để tìm âm độ chính xác cho từng chữ đờn là hành hạ nó thêm một mức nữa. Mỗi khi xoay một vòng trục để căng dây, tôi nghe tiếng có két của gỗ nghiến vào gỗ là tiếng kêu đau của sợi dây tơ. Còn khi những ngón tay tôi lướt nhẹ trên sợi dây mềm thì tôi có cảm giác là tôi vuốt ve mơn trớn nó, và để đáp lại, nó cung cấp cho tôi những chữ đờn có nhiều sức truyền cảm hơn. Đáp xong, anh nhìn tôi dò tìm phản ứng xem tôi tin hay không tin vào những lời giải thích tuy hơi cường điệu nhưng vẫn có sức thuyết phục của anh. Anh có nhận xét gì tôi không nắm được, phần tôi thì tôi thấy rõ anh chưa muốn mở cửa rào của tâm hồn anh đối với người bạn sơ giao. Cũng phải thôi, với mức độ thân tình chưa đậm giữa tôi và anh lúc đó, tỏ bày tâm sự là quá dễ dãi về phía anh, còn tiếp tục khơi gợi là quá đường đột về phía tôi. Tuy nhiên, máu nghề nghiệp không cho phép tôi gạt bỏ cái ý định nắm bắt một vài mảnh vụn nào đó của đời anh. Một con người mà ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên để làm quen, tôi đã quả quyết rằng đây là một nghệ sĩ buồn, thích đùa. Tôi cả tin rằng cái thói quen thích đờn dây mềm không phải do sở thích cá biệt, cũng không phải vì lòng xót thương của một tâm hồn siêu nhạy cảm đối với nỗi đau của sợi tơ vô tri. Chắc chắn nó là một bộ phận của một nỗi niềm riêng tư độc đáo đáng đưa vào tiểu thuyết. Và tôi đã thất bại trong cái ý đồ nghề nghiệp ấy. Mãi đến khi anh ngã bệnh rồi chết luôn, tôi chỉ moi được ở anh một vài câu tâm sự không phải về đời anh mà về cái dương thế bao la sầu này, nói theo Đặng Thế Phong. Còn nói theo Nguyễn Du là về cái cõi người ta mà các cuộc bể dâu không đem lại cái gì khác hơn là những chuyện đau đớn lòng do sự đối đầu gay gắt giữa chữ tài và chữ mệnh. Đêm ấy vào khoảng 3 giờ khuya, tôi thức giấc vì một tiếng súng ngắn về phía lều của anh ba tham gia. Uống trà vào giờ này còn hơi sớm, nhưng tôi vẫn tóc mền ngồi dậy đi về hướng đó. Nhờ ánh sáng lờ mờ của trăng hạ tuần xuyên kẽ lá của rừng già, tôi đi thầm khỏi cầm đèn. Anh ba đang nhúng lửa nấu nước, tôi hỏi: "Chồn lại đến trình bắt gà nữa à?" "Không phải chồn, một con mèo rừng lông vàng có đốm đen rất là đẹp. Bắn dọa nó xong tôi ân hận quá. Nó ngồi ở một chỗ sáng ánh trăng. Tôi nhìn tôi đờn, chứ không núp vào bóng tối rình đập như chồn. Có khi tôi đã thô bạo xua đuổi, không phải một kẻ trộm, mà là một thính giả tri âm." Tôi với tay cầm cây đờn kìm, để nằm ngửa trên mặt bàn gần cây trà và ra thử song thinh. Dây tố lan thượng, gặp dây quán, cũng gọi là dây hò tư. Tôi còn dọc được vài câu ra bá láp. Dây tố lan thượng này thì tôi chịu thua. Hài thanh cao của nó nằm ở bậc u dây bắc, hài thanh trung nằm mút cần đờn sát con cốc, còn hài thanh trầm của nó tức sợi hò buông không bấm của dây bắc. Mà người so dây lại là anh ba thì nó thuộc loại vượt siêu trầm, chỉ có thể nghe được bằng vô thức. Uống gần vợt ấm trà, hút mỗi người hơn 2 điếu thuốc, tôi ôm đờn bước về phía đầu võng, nơi có cây đinh lớn đóng vào đưa cột lều để treo đờn, với hy vọng anh ba hiểu tôi trao đờn cho anh. Tôi ít khi dám tỏ ý muốn nghe anh ba đờn khi anh không có hứng. Anh thản nhiên ra dấu biểu tôi xoay trục xả dây, rồi nhìn ra sân nói: "Không riêng gì anh, bạn bè không còn ai nghe tôi đờn nữa đâu. Muốn nghe phải rình nghe lén như con mèo hồi nãy, và cơ hội để rình nghe mỗi ngày sẽ ít đi." Có một cái gì rờn rợn làm nổi da gà trong giọng nói không buồn không vui của anh. Thấy tôi nhăn nhó, anh bưng chung trà bằng 2 ngón tay cái và ngón trỏ của bàn tay trái, cùi chỏ chịu xuống mặt bàn làm điểm tựa cho cánh tay. Tôi nhìn chung trà, nó chồng chành theo 2 ngón tay khe khẽ run của anh. Anh uống cạn chung trà, đặt nó xuống khay, không úp cũng không rót thêm, rồi nói tiếp: "Thằng Ngô Y Linh, cái thằng du học bên Tàu mà lại mê tiếng Tây, nó nói rằng tiếng đờn kìm của tôi là inaudible, khoa học khó đo đạc âm thanh, tâm hồn khó cảm thụ được ý nghĩa diễn cảm. Nó nói qua Mỹ như vậy là để chê tôi đờn dở, chứ chữ ngọng, ngón chai. Nó nói rất là thật lòng, nó không chỉ là thằng bạn mà còn là đứa em rất thương tôi từ hồi đánh Pháp ở miền Đông. Nó thuộc loại hào hoa, thích cái gì tươi mướt mỹ miều với ngoại hình có sức hấp dẫn tức thời. Nó nói không sợ tôi phật ý vì nó không xếp những người nghe tôi đờn vào công chúng nghệ thuật của tôi đâu. Công chúng của tôi là khán giả tuồng cải lương. Xét theo thông thường nó nghĩ đúng. Stendhal có vẻ, nhưng di sản nghệ thuật của ông ta là tiểu thuyết và truyện ngắn chứ đâu phải vài bức họa mà ông vẽ kèm theo bản thảo đề cương. Tôi cũng biết vẽ, học ở trường đàng hoàng, không phải học lớn như đờn kìm. Nhưng nếu như tôi có để lại chút gì thì đó không lẽ lại là những tờ giấy bạc giả mà tôi vẽ hồi đánh Pháp ở chiến khu 8, hay một vài câu rao đờn kìm trong băng ghi âm. Anh ba ngừng nói, bước lại bếp cho thêm củi vào lửa, rồi trở lại không ngồi với tôi ở bàn trà mà nằm võng, 2 bàn tay đan ngón vào nhau kê dưới ót làm gối. Gà bắt đầu gáy rộ, hòa với giọng nam trầm ồ ề của những con gà trống cồ nuôi ở cơ quan, có những tiếng gáy giọng nam cao eo éo từ xa của gà rừng. "Nếu anh có máy ghi âm," anh ba nói tiếp, anh cũng không muốn ghi tiếng đờn của tôi đâu. Khi ôm đờn, anh càng không muốn nhại tiếng đờn của tôi, vì muốn nhại cũng không được. Anh chỉ muốn nhớ nó, nhớ mãi mãi cũng được để yêu mến nó. Xin cảm ơn anh. Thính giả tri âm của tôi rất ít. Từ niềm cảm thông này tôi hiểu thêm rằng anh không dám có tham vọng lớn, do tự biết tài năng mình nhỏ, sẽ không để lại cái gì đáng giá. Nhưng anh thích đi vào những ngõ ngách ít ai biết của tâm hồn bè bạn để từ đó viết ra những gì bình dị mà anh yêu mến. Còn tôi, đối với người đời thì nó sẽ mau chóng bị lãng quên, giống như số phận nhỏ bé của những người bạn đó của bản thân anh. Chính vì hiểu anh như vậy mà tôi cần nói để anh biết một điều ngộ nhận. Anh đinh ninh rằng phía sau cái sở thích đờn chi mềm của tôi có tàng ẩn một nỗi niềm riêng tư gì đó đáng giá cho chịu thuyết. Thật đáng thương cho cái thói tật ham suy diễn án chừng của bọn nhàm văn các anh. Khi tôi nói sợi dây đàn biết đau, tôi không hoàn toàn bịa đặt đâu. Có một tỷ lệ chân thật rất đáng kể trong sự rêu rao về lòng nhân ái hơi quá đáng ấy. Nhưng cái chánh là tôi muốn rót thêm vài giọt buồn vào tiếng đờn kìm, mà chỉ nói riêng về âm sắc thôi tự nó cũng đã buồn rồi. Một tay đờn kìm vừa là bạn vừa là thầy của tôi, có nói sai cái đẹp của tiếng đờn kìm là cái đẹp của một dòng nước đục. Sự dí dòn có vẻ phản logic ấy đem âm thanh dí với màu sắc, coi vậy mà có thể chấp nhận được. Anh cứ để ý coi, những âm sắc đục hễ càng trầm nó càng đục, và càng đục càng gợi buồn. Tiếng sấm rền từ xa gợi buồn hơn nổ gần, tiếng hú của còi tàu cũng vậy. Nhưng mắc mớ gì tôi lại muốn tăng thêm độ buồn cho tiếng đờn kìm của tôi bằng giọng trầm của những sợi tơ mềm. Anh đánh hơi một nỗi niềm riêng tư gì đó, cũng có lý của anh. Không có gì đâu anh ơi, tôi nói thật. Tôi không thích tâm sự vặt, nhưng cũng không ưa bưng kín tâm hồn mình. Đây chỉ là một cách nhìn thế sự, cuộc đời này nói chung là buồn. Cũng có lẽ vì vậy mà trong các cuộc chỉnh huấn, chúng ta luôn luôn được động viên phải kiểm tra cái tư tưởng lạc quan cách mạng của bản thân mình, coi đó cao thấp cỡ nào. Nếu nó thấp thì phải tu dưỡng nâng cao nó lên. Bi quan là trật đã đành rồi, nhưng thậm chí anh không có quyền không lạc quan. Có lần tôi đã tranh cãi với một người bạn là nhà khoa học xã hội. Anh ta nói cuộc sống có vui có buồn, cứ giả định cái buồn đang thắng thế cũng được đi, nhưng tương lai nhất định sẽ thuộc về những niềm vui. Tôi nói cái mà những nhà khoa học và nhà chính trị các anh khẳng định cả tin, người nghệ sĩ như tôi chỉ dám ước mơ thôi. Anh ta nói mơ ước nói nghe đẹp nhưng thực sự rất mơ hồ. Tôi nói dưới dạng mơ hồ nhất, thậm chí dạng ảo tưởng, không tưởng hay quan tưởng, mơ ước vẫn cứ là biểu hiện của tư duy. Theo tôi, đối với cái chưa có, mơ ước tuy có vẻ lãng mạn nhưng thật ra thì là khoa học. Và người nào nói cuộc đời này buồn, người đã nói một sự thật không lạc quan gì cả. Anh ta hỏi ngoài những người không lạc quan bi quan gì cả, còn có những người lạc quan và bi quan, anh nghĩ sao về chuyện đó? Tôi đáp xếp loại và phân định phạm trù là nghề của những nhà xã hội học các anh. Tôi suy nghĩ chưa đủ để dám nói chuyện đó cần thiết hay vô ích, nhưng tôi cho rằng anh phải xếp vào phạm trù lạc quan của một con người buồn còn biết bao khao khát và mơ ước những niềm vui trong cuộc đời nói chung là buồn này. Rồi ông ta nói sao? Tôi hỏi. Anh ta cười, cái kiểu cười phá huề trịch thượng của người tự cho rằng cách nhìn cuộc sống của mình á cấp tiến hơn người khác. Đằng bếp nước reo sôi, anh ba ngồi nhổm dậy rời võng ra dấu biểu tôi xúc bình bỏ trà mới, rồi bước về phía bếp xách ấm nước sôi lại bằng trà. Uống cạn vài chung trà, anh nói tiếp. Chính vì nỗi khát khao niềm vui của người đời mà hai chữ mua vui của thi hào Nguyễn Du đã kết thúc truyện Kiều, theo tôi là tuyệt diệu. Ông già đa mang thế sự này, khi viết hai chữ mua vui, không nói lẫy, nói mát hay mỉa mai châm chọc thối đời đâu. Đó càng không phải là thái độ khiêm nhường ấm ớ của những tài năng nhỏ tự hạ mình để đỡ đòn. Ông chỉ nói một sự thật, hồi thời Nguyễn Du, ngành mỹ học chưa kịp sản sinh những nhà phân tích lỗi lạc quyên thâm. ngồi chẻ cái nhu cầu mua vui ra làm tư, làm tám, rồi đặt tên cho từng miếng nhỏ. Nào là phản ánh hiện thực, giáo dục thẩm mỹ, vân vân. Nên không có ai biên tập hai chữ mua vui của ông. Nhờ vậy, nó còn được lưu truyền tới đời mình. Hồi mình còn nhỏ, các áp phích quảng cáo tuồng hát thường có câu trước mua vui sau làm nghĩa. Anh coi đó, phải mua vui trước cái đã, rồi chuyện gì cần làm tiếp tính sau. Vì sao cái nhu cầu mua vui nó bất thiết đến như vậy? Vì cuộc đời này vốn buồn, tất cả mọi sản phẩm tưởng tượng từ Trần Minh Cố Chuối, cậu Hai Miên bị lãng quên trong khoảnh khắc, cho đến Ulysse, Antoine, Don, Don Quixote được lưu hành muôn thuở, suy cho cùng thì cũng chỉ để mua vui tuốt lút hết á. Tôi nói vậy mà không sợ mất lòng Homer rồi Sopo đâu. Lại càng trọng lượng hơn với tôi, chàng hiệp sĩ mặt buồn Don Quixote của ông ta từng thiếp võ với cối xay gió quả đúng là một cây mua vui cỡ lớn, có thể nói là lớn nhất trong thế giới tiểu thuyết. Anh thấy chưa, những tay trứ danh trong thiên hạ, dù thật hay bịa, thường là những con người buồn. Có bộ anh ba đang còn trớn nói thêm về sự mua vui, nhưng tôi thấy anh mệt, tôi ngăn lại. Hôm nay á, nghe anh nói thú vị quá, hơi tiếc là tôi nhập tâm không trọn vẹn. Bàn tay anh bưng chén trà run run làm tôi lo ngại. Anh ba cười tỉnh bơ. Dù anh ngại hay không ngại, cuối tuần này tôi cũng trị bệnh, không vào bệnh xá B14 của bang mình đâu, mà qua bệnh viện K23 của quân đội. Đây là lệnh, chứ không phải là lời khuyên. Người không bao giờ bệnh giặc như tôi, hễ nằm xuống là coi như tổng suy sụp. Anh đừng đến thăm tôi. Tính tôi hay bệnh rịnh, nhưng không muốn người khác bệnh rịnh vì mình. Hồi còn nhen sọc vàng của tôi chết, và con sóc bông của tôi bị mấy thằng quỷ nhỏ gài bẫy bắt nướng nhậu. Rất nhiều người, kể cả vài vị trong tiểu bang, đã cười nhạo sự lâm ly hơi quá đáng của tôi. Tôi để ý thấy anh không hưởng ứng sự cười nhạo đó. Bên K23 sẽ không có mấy đứa nhỏ gửi tôi nói đùa để cười chơi giải buồn như ở bê mình. Nhưng sớm hay muộn gì rồi cái khung phục vụ trước lạ sao quen ấy cũng sẽ trở thành cái thằng mua vui của tôi thôi. Sao cái truyện ngắn quyền được buồn của người thích đùa tới đâu rồi? Hai chữ thích đùa của anh làm cho cái nhan đề đọc nghe thuận nhưng không chính xác. Tôi không đùa đâu, tôi cũng ứng chất liệu mua vui. Đọc lại bản nháp, tôi chợt thấy mình trót đã chọn một giọng điệu trong đó có những mẩu chuyện gợi cười hóm hỉnh rất có duyên của anh ba Thanh Gia, sẽ lạc điệu vô duyên. Thôi thì đành phải để dành nó cho một lần nào đó hoặc là không bao giờ. Mong mặn đọc dành ba lượng thứ cho bác dân dung vốn đã mờ nhạt lại còn bị thiếu mất những nét thích đùa mà cái nhan đề đã giới thiệu. Chìm với hương hồn anh ba, cần có đôi lời phân trần thêm. Khi pha trộn chút đỉnh sản phẩm của tưởng tượng vào hồ sơ lưu trữ của trí nhớ vốn là chất liệu cốt lõi của những dòng hồi ức này, tôi không hề sợ anh ba quở trách. Bởi tôi nghĩ một vài mảnh vụn của đời anh mà tôi mạn phép đưa lên trang giấy, dù cho nó có được tỉa gọt thêm thắt trang trí cho ra vẻ văn chương, nó vẫn cứ giữ nguyên cái thuần chất của tâm hồn anh.